trong bộ chỉ trưởng, hai chữ chỉ trưởng phải chữ qua nói, bởi vì đó là cái tên của một bộ sách này. Trong bộ chỉ trưởng đó, quân biến chấp tập, cái chữ tức là quân là gì, là sông, quân là sông, thương mình xong lên mình thấy cái mùi thơm, biến là gì, nó chậm dần nó tan biến, nó chuyển biến, nó chuyển dần dần, chấp là gì, chấp nhận. Ví dụ như ở trong nhà mình, ở trong cái phòng mình để những cái loại hương thơm, những cái loại hoa thơm, những cái loại dầu thơm, thì nó dần dần nó chuyển biến ở trong cái phòng mình trở thành thơm, là biến nó quân biến, là chấp là gì, là người ta công nhận rằng trong phòng mình có mùi thơm. Tập là gì, là quân tập. Còn nếu giả sử mà ở trong phòng mình mà để 5 kg mắm ruốc, thấy chưa, thì giờ trước giờ sau áo của quý vị ngửi coi thơm mùi mắm ruốc, cũng là tập đó, chứ là quân biến chấp tập đó. Thành ra cái gì, hãy mình gần đạo lý thì nó giải thoát, còn gần những cái việc đời cái nhiều thứ mệt lắm, mệt trí, mất thì giờ lắm. Tu trị tự tánh đó, lo sửa đổi, lo trị cái bản tánh của mình. Bản tánh của mình tức là từ bấy lâu làm sao đó, chỉ dùng phản văn vậy. Phản văn đây tức là nghe mà không phải nghe bằng lỗ tai, phản là nghe, nhưng mà dùng cái tâm mà nghe, dùng cái trí mà nghe, chứ không phải là nghe bằng lỗ tai, tức là phản văn. Sáu gút đã mở, sáu gút quý vị nghe rồi, sáu gút là chỉ cho sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, tâm, ý. Hồi trước mình chưa có mở nó được, mắt thấy sắc là ham, thấy sắc tốt cũng ham, thấy sắc xấu cũng giận, tức, cái đó cũng thấy, tức thấy mà cứ tới tới hoài, thí dụ vậy đó. Hay là tai nghe tiếng, thấy tiếng hay cũng ngầu mất thì giờ, cũng ngầu để mà nghe hoài, thấy không? Mà tiếng dở thì xì xò, nói với dân, hay mắt gì vậy, nên rồi nó không tính hơn gì. Đó, mà chẳng theo, bây giờ 6 phút đó mở, nghe tiếng hay không có đâm nhiễm, nghe tiếng dở cũng không có chạm buộc. Mắt, tai, mũi, ngửi mùi thơm cũng tầm thường, mà lỡ có những cái mùi không được thơm, thấy cũng... Đó, theo tiến bộ tu hành vậy đó, lưỡi thân ý là giống vậy. Tức là sau gốc đã mở, diệu dụng hiện tiền, tức là cái sự ứng dụng nhiệm màu của mình hiện tiền, không nhờ, không phải tạo tác, mà chính cái đó nó quân tập, nên gọi là vô tác diệu lực, nhậm vọng linh ứng, nên gọi là tự tại thành tựu. Và có một câu quá dài, chỉ nên gọi cho bây giờ quý vị viết thêm là, chỉ là đó, chỉ là đó thành đánh tập nữa, là vô tác diệu lực nhậm vọng linh ứng, gọi là vô tác diệu lực nhậm vọng linh ứng, nên gọi là tự tại thành tựu vậy, đúng không? Hay là phải đọc lại, là vô tác diệu lực nhậm vọng linh ứng, nên gọi là tự tại thành tựu vậy. Rồi bây giờ đến cái phần diệu lý, cái này là giảng cho nó thầm và đọc lại nghe thôi. Ứng thân Bồ Tát Quán Âm ba hai diệu ứng tướng thậm thâm cứu đời, thánh thừa bốn bậc khắp nơi. Tất nhiên là ngày ứng thân ở trong Phật Bồ Tát Duyên Giác Tinh Văn, tức là thánh thừa bốn bậc khắp nơi, hữu học vô học đồng thời hiện ra. Nhớ chữ đồng nha, đồng thời hiện ra. Hữu học từ sơ quả tới đệ tam quả, ngày cũng hiện ra ngày độ. Tới a la hớn, ngày cũng hiện ra ngày độ. Thiên thông bảy thứ bao la, thiên thông chúng ta thiên thần, tức là thân của các vị trời bao la. Phạm vương đế thích đến tòa tướng quân, là chỉ cho các cái chẳng những là phạm trên đế thích đâu, và các cái vị mà vương tướng quân hầu. Cung trời cảnh đẹp như xuân, ứng hiện thái tử mong quân giúp đời. Mà giờ chúng mong đây là nhờ ô không phải o, chứ quân đây là quân tập để mà độ đời. 12 thân tướng cao dầu, thập nhị thông tướng trao dồi. Vua quan cư sĩ nhiều hầu tể quan, có khi thì dẫn thông cư sĩ, có khi dẫn thông mà tể quan nhiều hầu. Tăng ni nam nữ đoan trang, đồng nhi nội chánh khiêng an tấm lòng. Đồng nhi nội chánh khiêng an tấm lòng, chính thân ứng hiện thiên lâm. Trời rồng đó dạy cho cả các bà Atula cho tất cả là chính thân. Chính thân cho phải thang nha, chính thân ứng hiện thiên lâm, trong hàng bát bộ hòa đồng thường giống. Trong hàng bát bộ là chỉ cho lông nè, cả các bà Atula Kalola Mahou La Già nè, Mahou La Già đó tự nhiên phi nhân hình thức chí thân, Quan Âm thị hiện muôn phần tùy duyên. Ừ, xong rồi. Tất nhiên là chỉ cho 32 ứng thông của Đức Quan Âm Bồ Tát coi như là xong rồi. Cùng tới quý vị sẽ nghe thêm là chỉ cho các cái phần cúng còn thể tứ trụ của Đức Quan Âm Bồ Tát, nhưng mà nhớ đó. Đã 5 giờ.
Hôm nay quý vị học là thường thường kiến là tài trí này, pháp trí này, vô quý trí, nhưng mà không biết vô quý trí là cái gì. Đại Đức Quan Thế Bồ Tát coi như là tiêu biểu cho cái pháp vô quý trí là đạo Phật. Thì ngài bố thí 14 cái pháp vô quý, mà 14 cái pháp vô quý này thì lại giảng về lý nhiều hơn. Quý vị nên nhớ lý, thành ra quý vị phải thâm nhập cái yếu lý của kinh, thật gọi là đọc thơ cầu lý. Đọc kinh đọc sách đó, thì là được được đặc biệt chữ lý hơn là cái chữ nghĩa. Cái chữ nghĩa thì nó chỉ là nó tác động một phần máu thôi, còn cái phần là thâm thứ nhất đó, là chúng ta phải hiểu lý cái đó. Bởi vì các hiểu lý, nếu mà lý chưa hiểu thì không bao giờ hồi đạo. Cho nên người ta gọi là lý đạo. Cái mục thứ hai á, là theo cơ cảm hiện ra bốn cái đức không nghĩ lại, không thể nghĩ lại của Đức Quan Âm. Thì bữa nay là cái thời pháp xót về nói về những căn như thân của Đức Quan Âm. Cái mục thứ hai là theo cái cơ cảm, chỗ nào có cảm, cái căn cơ có cảm thì Đức Quan Âm một cách ứng hiện, như là cảm ứng đạo giao nan đi. Cũng như một người con có nhắc nhở đến cha mẹ, nhất là bà mẹ, thì luôn luôn có cái sự cảm ứng đạo nhau. Còn nếu như bà mẹ có lòng thương con, nhưng mà con không có bao giờ hỏi đến nhắc nhở đến bà mẹ, thì khó có cái sự thông cảm, khó có sự tôi là cảm ứng đạo nhau. Đó. Và cũng như là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị từ mẫu. Và vị từ mẫu thì lúc nào ngài thương tất cả chúng sanh cũng như con một, chứ không phân biệt là màu da chủng tộc hay địa quốc quốc gia, là không phân biệt giàu nghèo giàu sang nghèo. Ngài chỉ tập ở nơi cái gì của chúng sanh, tâm hồn trong sạch, tâm hồn cao thượng để đi tới cái chân tâm đó. Để người nào mà tâm hồn cao thượng, tâm hồn trong sạch thì rất gần gũi với Đức Quan Âm, ở chỗ nào cũng có hết, khi sanh cũng như chết. Còn ngược lại, nếu mà tâm hồn tối đen, vọng tâm quá nhiều thì dầu có niệm bằng môi bằng lưỡi sợ chết mà niệm đi nữa thì ngài cũng khó mà được chuyện hết. Thì cái bài hôm nay có thể là nói về lý nhiều, bởi vì nói lý á tức là chỉ về tâm hồn. Và ở tâm hồn mình làm sao cho thích ứng vui Bồ Tát Quan Thế Âm thì tự nhiên giờ phút nào cũng có hạn, ngược lại thì sẽ khó. Và là cái phần thứ nhì của bài giảng hôm nay là theo cơ cảm hiện ra bốn đức không thể hiện lại. Thường thường bốn đức của chư Phật Bồ Tát á là thường đạt cả tịnh, nhưng mà bốn đức của Đức Quan Âm Bồ Tát này cũng dựa trên thường đạt cả tịnh đó mà giảng dạy công khác. Đến cái phần thứ ba, tức là phần tổng kết về nghĩa căn nguyên tâm, để kết luận lại sự chứng ngộ về nghĩa căn nguyên tâm với quan trọng của thầy. Thì quý vị nên nhớ, thì tầm nó khổ, cho nên Đức Quan Tham Bồ Tát mới thị hiện khắp nơi để mà cứu khổ cứu nạn. Nhưng mà cứu khổ cứu nạn đặc biệt là để dành cho những ai mà đã còn tâm hướng thiện, dầu cho suốt một cuộc đời là ác tạo nghiệp dữ, nhưng mà đến cái lúc nguy khốn, nguy khốn này có nghĩa tai nạn, hoạn nạn, vân vân, mà nhất tâm nhất đức trở về lại với cái tấm lòng mà thanh khiết của mỗi người chúng ta, thì Đức Quan Âm Bồ Tát sẽ được. Điều này rất là chưa là hiểu nghiệm từ xưa đến nay, do đó cho nên ngày hiện 32 tướng thông, cái là từng trước đã đại diện có đến 32 tướng thông của chúng ta có thể bắt đầu đó. Thì bất cứ chỗ nào, nước nào, nơi nào, chốn nào, người nào, mặc cầm đến cái tướng thân gì hướng về này, là ngày đều thể hiện cái tướng thân để mà đúng rồi. Bây giờ tôi xin làm quý vị ở đây nam cũng như nữ biết là đúng, thì ai cũng muốn muốn sao có muốn về ở cuộc sống này không? Tôi đã làm sao để giống này thế. Nhiều khi tâm cũng muốn, tâm muốn đây tất nhiên là có lòng muốn Phật đó, nhưng mà không có thực hành đúng với cái hành trình của ngài thì cũng thật khó, hơi khó mà ở chung với ngài. Bởi vì ngài thì một cái luồng điện sáng nha, mà mình là một vị cái luồng điện, ai khác không thật đó, nó khổ như thế, thành tựu như thế, rồi đánh rồi thấu ra. Về tổng kết mình nghĩ căn viên thông như những thời pháp trước đã giảng cho quý vị thấy rõ ràng, tai nghe rất dễ dàng đối với trong sáu giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì tai có thể nó vừa là cao thượng, vừa là dễ dàng nghe, mà ở trong các pháp mà ngộ đạo dễ dàng đó, thì về nghe. Một người có thể nghe qua một bài kệ hồi xưa các vị tổ chỉ nghe qua nửa bài kệ thôi, nửa bài kệ tất nhiên là hai cộng hai là bộ tập nó được nghe nhau được nghe. Trước khi mà pháp giảng ra pháp cũng khó lưỡi hay là thân hay là mũi cũng khó ngộ được, mà tai nó có gì tai á, đi thẳng vào tâm, đi thẳng vào lòng người, đi thẳng vào những chuyện gì mà tuột việc phản tán sáng suốt giác ngộ mình có từ ngày xưa bây giờ, do đó mà thiết quan cũng một thần pháp. Và có thể nếu ở trong hàng tính giả mà nghe còn chỉ một thần pháp thôi, người ta quán ngại của chồng, chỉ một bài kệ, nửa bài kệ, một câu kinh không, nếu mà thấu được được cái lý mầu nhiệm, có thể người ta đọc chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh, rất dễ dàng lắm. Cho nên nghĩ căn rất là quan trọng, và quý vị hãy tôn trọng trong đầu tư như là lúc nào cũng dùng cái tai nghe đầu là cứ là văn thẳng trong cái chuyện thánh như con anh đó, chỉ là mà muốn trở về ở với ngài là phải văn thẳng văn cái chuyện thánh, nghĩa là nghe phải dùng tâm. Đầu tiên là mình nhờ tai thiệt, nhờ tai, nhờ nghĩ căn, nhưng mà chính từ cái nghĩ căn đó phải làm sao để thấu được vào được tâm đó, được đó tức là văn thản văn, cái nghe đó phải chắc trở lại cái nghe, cái nghe đó dùng cái gì mà nghe cái bản tấn sáng suốt, cho nên gọi là văn thản văn. Thì còn cái Đức Quan Âm đó là ba điểm chính thôi. Bây giờ đây quý vị cầm bài đây, quý vị bài giảng bữa nay giảng về lý rất nhiều, ở trong mười đạo mười bốn cái pháp vô quý này đấy cũng là phải giảng hết rồi. Còn về thứ sáu, mười bốn pháp vô quý của Đức Quán Thế Âm, quán sát cái tiếng vọng không đợi và cứu độ. Quán là quán sát, thế là thế gian, âm là cái tiếng vọng để mà cứu độ. Bồ Tát Quán Thế Âm bạch Phật: Thưa Thế Tôn, con lại đồng tình nhờ quay lực quyền diệu Bồ Tát của pháp văn quân văn tu kim cang tam muội Bồ Tát. Bồ Tát ở trong kinh Kim Cang bài đó, Bồ Tát thường thường cái nghĩa đen á, chữ Bồ đây có nghĩa là Bồ, viết tắt đó là không. Còn cái chữ tác là hả? Tác là tác động. Có nghĩa gì nữa? Ai có nghĩa gì nữa? Tác là làm. Gì nữa? Tác là tạo ra. Thì thôi bây giờ có thể nói rằng theo tiếng Việt mình đây, vô tác tức là không làm.
Không làm không có gì nữa không?
Thì không tạo tác cũng được, không tạo tác tức như là nghĩ về chuyện đó, không tạo tác tức là không. Ở đây là có cái danh từ vô tác, đây là nhớ nè, ngậm định nhờ quay lực quyền diệu vô tác của pháp văn quân văn tu. Đó, pháp văn bởi vì nó khó, thành ra quý vị thấy không phải dễ đâu. Văn quân văn văn tu, hãy nhớ cho không phải cái kiểu mà như mấy ông thầy nào mà ông cắt nghĩa mà bác nhạc tam đời vừa cung khổ trong cái kỳ trước đó là không có được. Đó, vô tác thường thường ở trong kinh từ cái gì kể đó mà thấy mà nhất là không được. Bác giống đó, để quý vị thấy thường đậm nhất cái danh từ này là nhất là trong luật đạo vô tác vô thể. Bây giờ ra chịu bỏ cái chữ vô thể đi, hiểu cái chữ vô tác không? Chữ vô tác này nghĩa là đem cái sự hiểu biết hay là dùng cái sự hiểu biết của ngài và đưa tới cái chỗ hòa đồng của chân tâm. Nhưng là có gì trước có mấy chữ này sao? Quay lực là quyền diệu là vô tác. Cái chữ mà quay lực quyền diệu nó cắt nghĩa cùng cho cái chữ vô tác, tức mình thì làm một cái gì phải có tác động từ việc thiện cho đến việc khác, rồi từ cái không, từ cái tác động đó mới đối với cái vô tác là không tác động, thì lại bị còn đấu lại, bị còn từ cái có này để đối với cái không có này, gọi đó là không tạo tác. Còn cái chữ vô tác này tức là đi thẳng, cho nên mới nói là vô tác, thường thường nó gọi là vô tác giới thể. Vô tác giới thể á, để thí dụ cho quý Phật tử thấy, chẳng hạn như bây giờ đây quý vị này giận rồi, trong khi giận là tầm năm mươi, giận là tầm mười mấy, giận là tầm 250 vô tác giới thể. Khi một vị giới sư hỏi giới tử nhất tâm trước ngôi tam bảo đã lọt, ví dụ như nói rằng bây giờ nói rằng là
quyền lực quyền diệu vô tán nhờ cái pháp văn vương văn tôn
giờ cái kim cương tam muội cho nên đồng một quy ngưỡng với tất cả lục đạo chúng sanh. Nhờ như vậy đó mới kêu là có những điển lực để dung thông tới chúng sanh trong sáu đường. Lục đạo đây tức nghĩa là sáu đường. Sáu đường là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, và chúng sanh. Sáu đường không kêu là thông suốt. Còn hiện bây giờ như chúng sanh chúng ta gia sư mình cầu nghe mà ai cũng chưa có tiền tham gia cho mình hai lần là bởi vì chưa có cái vô tác, chưa có cái oai lực quyền diệu vô tác, chưa có cái kim cương tam muội. Nhiều khi kêu điện thoại nó cũng chỉ là không cảm được. Còn ngày đấu với ngày một lòng tuyên ngưỡng đối với tất cả lục đạo chúng sanh ở khắp ba đạo. Ba đạo tức như là đạo quá khứ, đạo hiện tại và đạo tương lai. Mười phương pháp giới, cả mười phương pháp giới trong thành viên thế giới là của thiên năng châu bốn cửa là một thế giới. Và pháp giới đây là chỉ cho pháp giới chúng sanh. Cả mười phương pháp giới tất nhiên là tam tay nam bắc là bốn phương rồi này gì nữa, trong tay nam tam bắc tay bắc tức là tứ duy đó, với lại thượng phương hạ phương. Thành nói các tập trung kêu là tam tay nam bắc tứ duy thượng hạ, tứ duy là bốn góc điều ra khiến cho chúng sinh nương theo thân tâm của con. Chúng sanh trong lục đạo, chúng sanh trong ba la đời, chúng sanh trong mười phương pháp giới này nương theo thân tâm, chức thân và tâm của con. Do đó con được mười bốn pháp vô quý thí như sau. Do đó là ngài thực hiện được mười bốn pháp vô quý thí. Ở trong đó có bảy cái phật trú đại trong nào trong này, nhưng mà này sẽ thí bố thí học đủ cái gì thấy rằng luôn luôn nếu chúng ta hành học hành đúng theo lời đức quan thế âm bồ tát dạy á, thì cái vấn đề nghiệp ra không có cái gì đáng sợ hết. Tại vì mình biết rõ, biết là về lý đạo mình chưa có rõ, thành ra gặp cái gì mình sợ hết. Gặp khổ lắm thì sợ đã rằng. Và cái trường hợp mà nếu mà gặp tiền bạc cô như nước đại ra sợ gì nè, nó đủ kiểu sợ đó, mà nói cái kiểu sợ là nó đủ kiểu đóng trong hai một kiểu một cách thôi. Nhưng mà khi mà nắm cho được, theo cho được cái pháp vô quý thế của Đức Quan Âm này thì quý vị không có gì đáng ngại. Cho nên nghe rồi quý vị đem về coi đi coi lại chỉ là thật hành trong bộ đạo mình mở an tâm, có an tâm trong đó an tâm. Chứ có người nói khổ không an tâm đã chẳng của tiền nhiều. Bây giờ phải làm sao để cho an tâm thì này, đây là một cái ngoan cố. Thứ nhất kêu là bố thí cái pháp vô quý khổ não. Một là khổ não này, con chẳng cần thấy ai nói lên tiếng nhưng nghe hiểu đó, tức như là tha tâm thông, tha tâm thông chưa cần phải người ta nói lên nữa, chỉ là trong tâm niệm thôi ngài đã hiểu rồi. 32 số 32 đó, nhưng vẫn nghe hiểu, tất nhiên là ngài không ai nói nhưng mà nghe ngài hiểu không giống như. Mà nhiều người nói nhiều khi nói hoài mà cũng nghe nữa. Nhưng mà làm sao mà hiểu cái đoán đó là hiểu đại khái vậy thôi. Không giống người thường, chính ngài dùng năng quán kia, ngài dùng cái năng quán tức là cái phép thanh quán sát, quán lại thực tập, ngài quán sát lại cái tự tánh của ngài cũng như mình. Cho nên hồi nãy tôi nói văn phải cái văn tự tánh đó, nghe phải đem cái nghe đó ngược lại khiến chúng sanh bị khổ não, khiến chúng sanh bị khổ não. Nghe tiếng cảm ơn, nghe cái tiếng lòng cảm ơn đều được giải thoát. Đó là giảng cái chữ không như, để là không chẳng cần thấy ai nói lên tiếng nhưng nghe hiểu giải đoạn đó đó. Đó là bởi vì ngài dùng cái tự tánh để mà như là nghe, mà tự tánh khi mà dùng tự tánh nghe rồi thì không còn liên cương, không không còn giới hạn, không còn cả thời gian không gian.
Thank you.
tiến lạc biến
bấy lâu nay chúng ta cứ chụp phóng ra mà chỉ ra ai ngồi thiền là thế nào, tụng một thần kinh mà biết nghĩa và nhất tâm, niệm Phật mà tới cái chỗ được nhất tâm, lễ sám hối mà biết cách sám hối thì làm thế nào, ra làm việc bố thí giúp đỡ những cái gì làm những chuyện đó mà nếu biết á. Bố thí một trăm quan mà biết cách bố thí cũng có nghĩa sân nhà. Còn nếu mà đưa ra một đô 300 đồng bạc
mê muội rồi, còn mình là người đã tạo thêm do đó cho nên